Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào và xin thành thật cầu chúc quý vị thính giả trong và ngoài nước một mùa phục sinh hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai phục sinh, 21 tháng 4, trước hết, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài phóng sự buổi Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ và đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Tiếp đến, sẽ có bài sinh hoạt giáo hội trình bày một vài phản ứng về tin Đức Thánh Cha Công Du Nam Hàn. Sau đó là mục giáo hội tuần qua, và chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca Phục Sinh. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị phóng sự buổi Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ và đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật Phục sinh hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trước thềm đền thờ Thánh Phêrô, đọc sứ điệp Phục sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Quảng trường Thánh Phêrô đầy kín tín hữu, những ai không tìm ra chỗ phải theo dõi thánh lễ tại quảng trường Pio 12 và đại lộ Hòa Giải. Thánh lễ đã được trực tiếp truyền đi trên các hệ thống truyền hình Âu Châu và quốc tế. Trong số các người tham dự thánh lễ, ngoài các hồng y tổng giám mục và giám mục hiện diện tại Roma, cũng có ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Thềm đền thờ Thánh Phêrô được trang hoàng bằng 35.000 cây cảnh và nhiều loại hoa khác nhau, trong đó có 12.000 hoa tulip màu đỏ, vàng, da cam, trắng, hồng và tím, 6.000 hoa thủy tiên nhiều màu, 2.500 huệ dạ hương, ngoài ra còn có 8.000 hoa thủy tiên vàng. Xung quanh bàn thờ có 2.500 bông hồng trắng. Tất cả đều được trồng bên hỏa lan cho dịp này và do nhóm 30 chuyên viên hỏa lan trưng bày, dưới sự điều động của ông Charles Van der Voort, em ruột của ông Nick Van der Voort, và sự cộng tác của các nhân viên làm vườn của quốc gia thành phố Vatican. Truyền thống tặng hoa cho Đức Giáo Hoàng trong dịp lễ Phục sinh và buổi đọc sứ điệp và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới đã do các nhà trồng hoa hỏa lan bắt đầu năm 1986. Năm 1985, chuyên viên trồng hoa Nick Van der Voort đã xin sang Roma để trang hoàng trong lễ phong chân phước cho linh mục Titus Bransma, người Hỏa Lan. Ông đã nảy sinh ra sáng kiến tặng hoa cho Đức Giáo Hoàng và gửi phái đoàn chuyên viên sang trưng bày hoa vào năm sau đó, và truyền thống tốt đẹp này đã được duy trì trong 29 năm qua. Sau lời chào mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco nói: "Anh chị em thân mến, chúng ta khẩn nài phước lành của Thiên Chúa Cha chúng ta để lễ nghi rảy nước này làm sống dậy trong chúng ta ơn thánh của bí tích rửa tội. Qua đó chúng ta đã được dìm mình trong cái chết cứu độ của Chúa, hầu sống lại với Người trong cuộc sống vĩnh cửu." Ca đoàn Sistina đã hát thánh ca "Tôi đã thấy nước vọt ra từ đền thánh của Thiên Chúa". Các bài sách thánh đã được đọc trong các thứ tiếng Tây Ban Nha, Anh. Thánh vịnh và tin mừng đã được hát và công bố bằng tiếng Latin và Hy Lạp. Năm nay lễ phục sinh của giáo hội Tây Phương trùng ngày với lễ phục sinh của giáo hội Đông Phương, nên sau phần công bố tin mừng bằng tiếng Hy Lạp, ca đoàn Đông Phương đã hát các câu thánh ca của phụng vụ Byzantine, xưa kia vẫn được hát trước Đức Giáo Hoàng trong ngày lễ phục sinh. Các lời nguyện giáo dân đã được đọc bằng các thứ tiếng Hindi, Pháp, Hoa, Đức và Đại Hàn, cầu cho các nhu cầu khác nhau của giáo hội và gia đình nhân loại. Xin Chúa Phục sinh hiện diện và nâng đỡ giáo hội, xin cho mọi thụ tạo và mọi người biết tôn thờ Chúa, đặc biệt xin cho các niềm hy vọng của các dân tộc được hiện thực, cho con người biết chấm dứt các ích kỷ, tham lam chiếm hữu và chạy theo quyền bính kiêu căng. xin Chúa thoa dịu các vết thương của khổ đau, nghèo đói, âu lo và cô đơn. Xin Chúa xót thương các con cái người bị ghi dấu bởi sự giòn mỏng và tội lỗi, và cho họ được tràn đầy lòng thương xót của người. 150 linh mục đã cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Sau thánh lễ, xe Jeep đã chở Đức Thánh Cha đi một vòng để chào tín hữu. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Đội cận vệ Thụy Sĩ và đại diện các lực lượng binh chủng Italia đã dàn hàng chào danh dự và ban quân nhạc đã cử hành quốc thiểu Vatican và quốc thiểu Italia. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã duyệt qua các tình hình căng thẳng, khổ đau và nóng bỏng hiện nay trên thế giới. Mở đầu sứ điệp, Ngài chúc mừng lễ mọi người và nói, anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em lễ phục sinh tốt lành, thánh thiện. Chúa Kitô đã sống lại, anh chị em hãy đến và hãy nhìn xem. Lời thiên thần loan báo cho các phụ nữ vang lên trong giáo hội tản mát khắp thế giới. Này các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm Đức Giêsu chịu đóng đanh. Người không ở đây, người đã sống lại, hãy đến và nhìn xem nơi người đã nằm. Đức Thánh Cha nói,
questo è il culmine del Vangelo, è la buona notizia per eccellenza. Gesù, il crocifisso, è risorto.
Đó là tột đỉnh của phúc âm, là tin mừng tuyệt diệu, Đức Giêsu đấng bị đóng đinh đã sống lại. Biến cố này là nền tảng đức tin và niềm hy vọng của chúng ta. Nếu Chúa Kitô đã không sống lại, Kitô giáo sẽ mất đi giá trị của nó. Toàn sứ mệnh của giáo hội sẽ mất đi sự thúc đẩy, bởi vì chính từ đó nó đã khởi hành và luôn luôn tái khởi hành. Sứ điệp mà tín hữu Kitô đem đến cho thế giới là điều này: Đức Giêsu tình yêu nhập thể đã chết trên thập giá vì tội lỗi chúng ta, nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại và đã đặt người làm Chúa sự sống và sự chết. Nơi Đức Giêsu, tình yêu đã chiến thắng thù hận, lòng thương xót đã chiến thắng tội lỗi, sự thiện chiến thắng sự dữ, chân lý chiến thắng dối trá, sự sống chiến thắng sự chết. Vì thế chúng ta nói với tất cả mọi người, hãy đến và hãy xem. Trong mọi trạng huống của con người bị ghi dấu bởi sự giòn mỏng, tội lỗi và cái chết, tin mừng không chỉ là một lời nói, nhưng là một chứng tá tình yêu nhưng không và trung thành. Đó là ra khỏi chính mình để đi gặp gỡ tha nhân, đó là gần gũi những ai bị thương tích bởi cuộc sống, chia sẻ với những người thiếu những gì cần thiết, ở lại bên cạnh người đau yếu, già cả hay bị loại trừ. Hãy đến và hãy xem, tình yêu làm nở hoa niềm hy vọng trong sa mạc. Với niềm vui chắc chắn này trong tim, hôm nay chúng con hướng lên Ngài lạy Chúa phục sinh. Xin hãy giúp chúng con đánh bại nạn đói, trở thành trầm trọng hơn bởi các xung khắc và các phung phí vô biên mà chúng con đồng lõa. Xin làm cho chúng con có khả năng che chở những người không được bênh đỡ, nhất là các trẻ em, phụ nữ, người già, đôi khi trở thành đối tượng của khai thác bóc lột và bỏ rơi. Xin làm cho chúng con có thể săn sóc các anh chị em bệnh dịch Ebola bên Guinea Conakry, Sierra Leone và Liberia, bị biết bao nhiêu bệnh tật khác đang lan tràn vì không được săn sóc và vì sự nghèo túng cùng cực. Xin an ủi những người hôm nay không thể cử hành lễ phục sinh với người thân vì bị giật mất khỏi tình yêu thương của họ một cách bất công, cũng như nhiều người, các linh mục, tu sĩ và giáo dân bị bắt cóc tại nhiều nơi trên thế giới. Xin an ủi những người đã bỏ quê hương để di cư tới các nơi họ có thể hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn, để sống cuộc đời mình với phẩm giá và nhiều khi để tự do tuyên xưng đức tin của mình. Đức Thánh Cha nói thêm trong lời cầu nguyện.
Ti preghiamo, Gesù glorioso, fa cessare ogni guerra, ogni ostilità, grande o piccola, antica o recente.
Lạy Chúa Giêsu vinh hiển, chúng con xin Chúa chấm dứt mọi chiến tranh, mọi thù nghịch lớn nhỏ, cũ mới. Chúng con đặc biệt khẩn nài Chúa cho dân nước Syria để tất cả những ai khổ đau vì các hậu quả của cuộc xung đột có thể nhận được các trợ giúp nhân đạo cần thiết và để các phe phái liên hệ không sử dụng bạo lực để gieo rắc chết chóc nữa, nhất là chống lại người dân vô tội, nhưng táo bạo thương thuyết hòa bình được chờ đợi quá lâu rồi. Chúng con xin Chúa an ủi các nạn nhân của các cuộc chiến huynh đệ tương tàn bên Iraq và nâng đỡ các niềm hy vọng được dấy lên bởi việc tái thương thuyết giữa người Israel và người Palestine. Chúng con nài xin Chúa chấm dứt các vụ xung đột trong Cộng hòa Trung Phi và ngưng các vụ khủng bố trong vài vùng của nước Nigeria và các bạo lực bên Nam Sudan. Chúng con xin cho các tâm hồn hướng tới sự hòa giải và hòa hợp huynh đệ bên Venezuela. Vì sự phục sinh của Chúa mà năm nay chúng con cùng nhau cử hành với các giáo hội theo lịch Giuliano, chúng con xin Chúa soi sáng và gợi hứng cho các sáng kiến hòa giải bên Ukraine, để tất cả các phe phái liên hệ được cộng đồng quốc tế trợ giúp, làm tất cả mọi nỗ lực để ngăn cản bạo lực và xây dựng tương lai đất nước trong tinh thần hiệp nhất và đối thoại. Cho tất cả mọi dân tộc trên trái đất, lạy Chúa, chúng con cầu xin, Chúa là đấng đã chiến thắng sự chết, xin ban cho chúng con sự sống của Chúa, xin ban cho chúng con hòa bình của Chúa. Chúa đã sống lại, hãy đến và xem. Anh chị em thân mến, xin chúc mừng lễ phục sinh anh chị em. Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, đảng trưởng phó tế, đã báo cho mọi người biết Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới, cho tất cả những ai theo dõi trên đài phát thanh truyền hình. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha trường thọ để dẫn dắt giáo hội và ban hòa bình và hiệp nhất cho giáo hội và toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc công thức ban phép lành toàn xá, xin hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô mà chúng ta tin tưởng nơi quyền năng của các vị bầu cử cho chúng ta bên Chúa nhờ lời bầu cử của Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Tổng lãnh Thiên Thần Mikae, Thánh Gioan Tẩy Giả, các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và các thánh. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót và thứ tha tội lỗi cho tín hữu và xin Chúa Kitô dẫn đưa họ tới cuộc sống vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi ban cho anh chị em ơn toàn xá, tha thứ mọi tội lỗi của anh chị em, ban cho anh chị em một thời gian sám hối đích thật và phong phú, một con tim luôn sẵn sàng và sửa đổi cuộc sống, ơn thánh và sự ủi an của Chúa Thánh Thần, và sự kiên trì sau cùng trong các việc thiện.
Indulgentiam, absolutionem, remissionem omnium peccatorum vestrorum, spacium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendatione in vite, gratia ne consolatione Sancti Spiritus. Et finale in perseveranzia in bonis operibus, tribu ad vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen. Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Amen.
Sau phép lành toàn xá, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, một lần nữa tôi xin chúc lễ phục sinh tốt lành tất cả anh chị em đến từ nhiều nơi trên thế giới hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài cũng gửi lời mừng lễ tới tất cả những ai theo dõi buổi lễ qua các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha nói, xin anh chị em đem lời loan báo tới các gia đình và cộng đoàn của anh chị em, tin vui Chúa Kitô, sự bình an và niềm hy vọng của chúng ta đã sống lại. Xin cảm ơn sự hiện diện, lời cầu nguyện và chứng tá đức tin của anh chị em. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với món quà rất quý là các hoa đẹp đến từ Hòa Lan. Xin chúc tất cả mọi người một lễ phục sinh tươi vui an lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi một vài phản ứng về tin Đức Thánh Cha Francisco công du Nam Hàn. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 10 tháng 3 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã chính thức loan tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Nam Hàn từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay và chủ sự Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 6 trong giáo phận Daejeon. Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo Nam Hàn. Trong một thông cáo, Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã bày tỏ niềm vui và khẳng định rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một cuộc viếng thăm toàn lục địa Á Châu. Tin này đặc biệt khiến cho các anh chị em nghèo khổ bần cùng trong các thành phố lớn vui sướng, và Giáo hội Nam Hàn đã bắt tay vào việc chuẩn bị ngay cho chuyến viếng thăm lịch sử này. Cộng hòa Nam Hàn thành hình năm 1948 sau khi Đại Hàn bị chia đôi thành hai miền Nam Bắc. Nam Hàn có khoảng 50 triệu dân, sống trên diện tích rộng hơn 99.300 cây số vuông. Tín hữu Kitô được khoảng 13,7 triệu, trong đó có 63% theo các giáo hội Tin lành và 37% thuộc giáo hội Công giáo. Số còn lại theo Phật giáo, Khổng giáo hay các phong trào tôn giáo khác, nhưng có rất nhiều người không theo tôn giáo nào. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số phản ứng về tin vui Đức Thánh Cha Francisco công du Nam Hàn. Trước hết là bài phỏng vấn cha Vincenzo Bordo, thừa sai thuộc dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, giám đốc một trong các trung tâm Caritas quan trọng nhất Nam Hàn. Hàng ngày, trung tâm của cha tiếp đón 500 người vô gia cư. Thưa cha Vincenzo, cha đã cảm thấy gì khi nghe tin Đức Thánh Cha Francisco sẽ công du Nam Hàn ạ?
Chúng tôi đón nhận tin này với niềm hăng say và niềm vui lớn, nhất là tại nơi đây, là nơi chúng tôi có một trung tâm cho những người ăn xin, người vô gia cư và sống lang thang trên các hè phố. Khi biết tin, tất cả mọi người đều vui lắm. Thật thế, khi Đức Thánh Cha mừng sinh nhật, Ngài đã mời 3 người ăn xin và một con chó của họ dùng bữa trưa với Ngài. Tôi đã phổ biến tin này cho tất cả các khách của chúng tôi. Khi nghe tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Nam Hàn, họ đã nói, như thế thì Đức Thánh Cha cũng sẽ đến thăm chúng ta. Nếu Ngài đã mời các người ăn mày đến nhà Ngài, thì Ngài cũng sẽ đến đây với chúng ta, là 500-600 người cơ mà. Vì thế có sự chờ đợi rất lớn từ phía tất cả các anh chị em ăn xin, vô gia cư và bụi đời, mà cử chỉ của Đức Thánh Cha cho thấy sự tôn trọng và thừa nhận đối với những người sống trên đường phố.
Thế thì cha và các khách của cha chuẩn bị như thế nào cho chuyến viếng thăm này ạ?
Trước hết bằng cách làm cho người khác biết Đức Francisco là ai. Ở đây chúng tôi sống trong một môi trường không Công giáo và không Kitô, và dân chúng biết rất ít về Đức Thánh Cha và về giáo hội Công giáo. Điều đầu tiên là làm cho người ta biết Đức Giáo Hoàng là ai, Ngài làm gì và giáo hội Công giáo là gì. Vì thế sẽ có việc chuẩn bị giáo lý cho các người này là việc loan báo đầu tiên, bởi vì họ không biết Chúa Giêsu, cũng không biết giáo hội, và lại càng không biết Đức Giáo Hoàng là ai nữa. Do đó đây sẽ là một dịp rao giảng tin mừng.
Là người không quen với cảnh tồi tệ và bần cùng mà chúng ta gặp trên các con đường của các thành phố của chúng ta, cha đã có tương quan thường ngày với những người rốt hết trong xã hội, và cha cũng đã lấy sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco làm sứ điệp của cha ngay từ khi nảy sinh ra trung tâm Caritas này. Một thừa sai diễn tả lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đi ra các vùng ngoại biên. Cha có các tâm tình nào ạ?
Tôi đã cảm thấy niềm vui rất lớn khi nghe các lời này của Đức Thánh Cha, bởi vì tôi đã làm công tác mục vụ này từ 22 năm nay. Đôi khi tôi cảm thấy bị chế nhạo, bị bỏ rơi và nguyền rủa nữa. Đức Thánh Cha là người thừa nhận công việc này và nói rằng các người này là các anh chị em đau khổ. Các lời này của Đức Thánh Cha trao ban cho tôi biết bao can đảm, và trao ban biết bao can đảm cho các người phải sống trên hè phố. Họ nói, Đức Thánh Cha là một người quan trọng như vậy mà Ngài nhớ đến chúng ta sao? Đây là các tình trạng đau khổ mà bình thường người ta không trông thấy hay không muốn trông thấy. Sự kiện Đức Thánh Cha nhận thức được và đề nghị mọi người chú ý tới các tình trạng ấy, trao ban an ủi, hy vọng và niềm vui cho tất cả các bạn hữu của chúng tôi, là những người sống trên vỉa hè đường phố.
Thưa cha Vincenzo, từ năm 1989 là năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viếng thăm Nam Hàn lần thứ hai, cho tới nay, Nam Hàn đã thay đổi như thế nào ạ?
Giáo hội đã thay đổi rất nhiều trong các năm này, xã hội đã thay đổi biết bao, vì thế giáo hội cũng thay đổi nhiều. Tôi đến Nam Hàn hồi năm 1990, và số tín hữu đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật hồi đó là 80%. Khi đến nhà thờ, người ta không chỉ thấy tín hữu lớn tuổi, nhưng thấy rất đông người trẻ. 20 năm đã trôi qua, giờ đây số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật được khoảng 25-30% và chỉ là người già. Như thế vấn đề tục hóa rất là lớn, cần phải tái truyền giảng tin mừng và có một hình ảnh mới về giáo hội, phải có các kiểu mới cho một thực tại đã thay đổi. Vâng, đúng thế, và đây là điều rất cần thiết.
Sau đây là vài nhận xét của cha Timoteo Jung, giám đốc đền thánh Jeon-dun-san, đồi chặt đầu, nơi nhiều vị tử đạo đã bị hành quyết. Xác các vị sau đó bị ném xuống sông. Trên đỉnh đồi, tín hữu đã xây một nhà nguyện như chứng tá cái chết vì đức tin của các vị và sự hiện diện của giáo hội tại Đại Hàn. Đền thánh này đã trở thành đích điểm hành hương của tín hữu Công giáo Nam Hàn. Hàng năm, có nửa triệu tín hữu kính viếng đền thánh, đa số là tín hữu Công giáo, nhưng cũng có các tín hữu tin lành, Phật giáo và cả những người vô thần nữa. Các tín hữu thường ở lại nghỉ ngơi vài giờ trong công viên cạnh đền thánh. Thưa cha, toàn dân Nam Hàn đang nôn nóng chờ đợi chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco. Sau 25 năm, lại có một chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Điều này có nghĩa gì đối với tín hữu Nam Hàn ạ?
Chúng tôi, tín hữu Công giáo cũng như tất cả mọi người dân Nam Hàn, đều cảm thấy Đức Thánh Cha Francisco rất yêu mến dân nước Đại Hàn. Chúng tôi cảm thấy rằng đó là một sứ điệp hòa bình và hòa giải.
Quý vị sẽ tiếp đón Đức Thánh Cha như thế nào, xét vì đền thánh Jeon-dun-san là một trong các nơi cầu nguyện được viếng thăm nhiều nhất, đặc biệt trong năm Đức Tin vừa qua?
Chúng tôi sẽ tiếp đón Đức Thánh Cha trong cách thế tốt nhất, với con tim rộng mở. Chắc chắn là các tín hữu Công giáo, nhưng mà toàn dân Đại Hàn nữa, tất cả chúng tôi đều muốn tiếp đón Đức Giáo Hoàng, không phải như là thủ lãnh của giáo hội Công giáo, nhưng như là vị lãnh đạo của thế giới, vị lãnh đạo của toàn nhân loại. Giáo phận Đề Dông đã tổ chức mọi sự, và cùng với Hội đồng Giám mục, chúng tôi đang tiến hành các chuẩn bị, và nghĩ tới Đức Thánh Cha Francisco như là một người đơn sơ luôn luôn gần gũi dân nghèo.
Sau cùng là vài phản ứng của Linh Mục John Kim Jong-soo, Giám đốc Giáo hoàng Học viện Đại Hàn tại Roma. Học viện này được thành lập năm 1990 và được Đức Gioan Phaolô II khánh thành năm 2001. Học viện tiếp đón các linh mục và chúng sinh Nam Hàn tu học tại Roma. Thưa cha Kim, Cộng đoàn Học viện Đại Hàn đã đón nhận tin Đức Thánh Cha Công Du Nam Hàn như thế nào ạ?
Chúng tôi tất cả đều hài lòng và sung sướng. Chuyến viếng thăm này sẽ là một bước tiến tới hòa bình giữa hai miền Nam Bắc Hàn, vẫn còn đang sống trong tình trạng căng thẳng với nhau. Vì thế mọi người dân Đại Hàn không phải chỉ có tín hữu Công giáo thôi, mà cả những người không tin đều tiếp đón Đức Thánh Cha.
Cha có thể trình bày ngắn gọn về Giáo hội Đại Hàn được không?
Giáo hội Đại Hàn có một lịch sử độc nhất vô nhị. Đạo Công giáo tại Đại Hàn đã do các người không tin, không phải là Công giáo đưa vào. Có một nhóm nhà thông thái Đại Hàn đã học đạo Công giáo như là một triết lý, một khoa học Tây phương. Sau khi học thì họ đã tìm ra một điều khác là đức tin. Rồi một người trong bọn họ đã được rửa tội tại Bắc Kinh bên Trung Hoa. Sau đó ông trở về Đại Hàn và đã rửa tội cho một người bạn khác, và đạo Công giáo tại Đại Hàn bắt đầu từ đó. Đây là lịch sử duy nhất trên thế giới. Tại Đại Hàn, đạo Công giáo là tôn giáo duy nhất đang lớn lên. Trong nước có biết bao nhiêu tôn giáo khác, phổ biến nhất là Phật giáo rồi tới Khổng giáo, có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Giáo hội Tin lành có 8 triệu tín hữu và giáo hội Công giáo có 5 triệu. Nhưng giáo hội Công giáo có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Đại Hàn. Giáo hội Đại Hàn đã nhận sự trợ giúp từ người khác, nhưng giờ đây giáo hội đang trợ giúp các giáo hội khác bằng cách gửi các thừa sai về hướng Đông, sang Phi Châu và Âu Châu.
Tình hình giữa hai miền Nam Bắc Hàn hiện nay ra sao thưa cha? Giáo hội đã dấn thân như thế nào trong lĩnh vực này ạ?
Tình hình tại Đại Hàn rất bình an nhưng có căng thẳng, có hòa bình nhưng có căng thẳng. Giáo hội Đại Hàn quyết định dấn thân trong việc tái hiệp nhất Nam Bắc Hàn. Nhưng cuộc đối thoại giữa hai chính quyền gặp khó khăn. Giáo hội phải tìm một bước khác, một con đường khác, bằng cách trợ giúp kinh tế, trợ giúp nhân đạo. Giáo hội phải tiếp tục trợ giúp Bắc Hàn. Con đường này trong tương lai có thể mở ra cho việc hiệp nhất hai miền Nam Bắc Hàn.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha đã có dịp gửi đến các chúng sinh và linh mục những lời nhắn nhủ về ơn gọi cao cả về đời sống thiêng liêng. Khi tiếp kiến các đại chúng sinh chủng viện Liên giáo phận Leoniano ở mạn Nam Roma sáng ngày 14 tháng 4, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thầy đừng chuẩn bị để trở thành công chức, nhưng thành những mục tử theo hình ảnh của Chúa chiên lành. Ngài nói, các chúng sinh quý mến, các thầy không chuẩn bị để thi hành một nghề hoặc trở thành những nhân viên của một xí nghiệp hoặc một cơ quan hành chánh. Tôi nhắn nhủ các thầy đừng rơi vào tình trạng đó. Các thầy đang trở thành những mục tử theo hình ảnh Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, để giống như Chúa và ở giữa đoàn chiên trong cương vị của Chúa để chăn dắt các chiên. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đó thật là một lý tưởng cao cả, một công trình của Chúa Thánh Linh với sự cộng tác của chúng ta. Vấn đề ở đây là khiêm tốn hiến dâng bản thân như đất sét cần được nhào nặn để người thợ nặn là Thiên Chúa nhào nắn đất sét ấy với nước và lửa, với lời Chúa và Thánh Linh. Vấn đề ở đây là thi hành điều Thánh Phaolô đã nói, không phải tôi sống nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Chỉ như thế ta mới trở thành phó tế và linh mục của giáo hội, chỉ như thế ta mới có thể chăn dắt dân Chúa và hướng dẫn họ, không phải trên những nẻo đường của chúng ta, nhưng trên con đường của Chúa Kitô, hay đúng hơn trên con đường là chính Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, cố gắng trở thành mục tử giống Chúa có nghĩa là suy gẫm tin mừng hàng ngày để thông truyền tin mừng bằng cuộc sống và lời giảng, có nghĩa là cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa trong bí tích hòa giải để trở thành những thừa tác viên quảng đại và từ bi, có nghĩa là nuôi sống mình trong tin yêu bằng thánh thể để nuôi dân Kitô bằng thánh thể, có nghĩa là trở thành những con người cầu nguyện, trở thành tiếng nói của Chúa Kitô, chúc tụng Chúa Cha và liên tục chuyển cầu cho anh chị em mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nếu các thầy không sẵn sàng theo con đường ấy, với những thái độ và kinh nghiệm như thế, thì tốt hơn hãy can đảm tìm con đường khác. Trong giáo hội có nhiều cách thức để làm chứng tá cho Đức Kitô. Trong việc theo Chúa Giêsu Kitô như thừa tác viên của Chúa, không có chỗ cho sự tầm thường. Sự tầm thường này luôn đưa tới sự lạm dụng dân thánh của Chúa để mưu tư lợi cho mình.
Với các linh mục, giám mục và hồng y đồng tế thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh 17 tháng 4 ở đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi các vị sống niềm vui được sức dầu để phục vụ và sống tinh thần thanh bần, trung thành và vâng phục. Trong bài giảng sau bài tin mừng, Ngài đã diễn giảng về đề tài được sức dầu hoan lạc để sức bằng dầu hoan lạc. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa đã sức dầu cho chúng ta trong Đức Kitô, Ngài sức bằng dầu hoan lạc, và việc sức dầu này mời gọi chúng ta hãy đón lấy và lãnh nhận hồng ân cao cả này, niềm vui, niềm hoan lạc linh mục. Đức Thánh Cha trình bày ba đặc tính đầy ý nghĩa trong niềm vui linh mục, đó là một niềm vui sức dầu cho chúng ta, không làm cho chúng ta trở thành yểu điệu, khoe khoang và tự phụ. Đó là một niềm vui không bị hư nát và là một niềm vui thừa sai, chiếu tỏa cho và thu hút tất cả mọi người. Đặc biệt về đặc tính thứ ba này, Đức Thánh Cha nói, niềm vui của linh mục được đặt trong quan hệ thân mật với dân thánh trung thành của Thiên Chúa, vì đó là một niềm vui có đặc tính truyền giáo cao độ. Việc sức dầu cho linh mục là để sức dầu dân thánh trung thành của Thiên Chúa, để rửa tội và thêm sức, để săn sóc và thánh hiến, để chúc lành, để an ủi và loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, niềm vui của linh mục được chính đoàn chiên của mình bảo tồn. Cả trong những lúc buồn sầu, khi mọi sự dường như trở nên u tối và sự cô lập choáng váng cám dỗ chúng ta, trong những lúc lãnh đạm và chán nản mà nhiều khi chúng ta gặp phải trong đời linh mục, và tôi cũng đã trải qua những lúc như thế. Cả trong những lúc ấy, dân Chúa có khả năng bảo tồn niềm vui, có khả năng bảo vệ linh mục, an ủi, giúp linh mục cởi mở con tim và tìm lại được một niềm vui. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ba yếu tố canh giữ và bảo vệ niềm vui của linh mục, đó là thanh bần, trung thành và vâng phục. Sau cùng, Ngài đặc biệt cầu cho các bạn trẻ đón nhận tiếng Chúa gọi, các tân linh mục, các linh mục đứng tuổi và các vị cao niên. Ngài nói, xin Chúa gìn giữ sự sâu xa và sự trưởng thành khôn ngoan của niềm vui nơi những linh mục đứng tuổi. Chúng ta hãy biết cầu nguyện như ngôn sứ Nehemia, niềm vui của Chúa là sức mạnh của tôi.
Hôm thứ Tư 16 tháng 4, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 4 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Đức Thánh Cha ban phép này trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Trước tiên là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Ludovico da Casoria, tục danh là Arcangelo Banmentieri, linh mục thuộc dòng Francisco, sáng lập dòng nữ tu Francis Elizabeth, quen gọi là các nữ tu Bizet. Ngài sinh tại Casoria, Italia năm 1814 và qua đời tại thành Napoli, Nam Italia năm 1885, thọ 71 tuổi. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Amato Ronconi thuộc dòng ba Francisco, sáng lập trung tâm tiếp đón các tín hữu hành hương nghèo ở thành phố Saludeggio, nay là nhà dưỡng lão và nhà thương thuộc hội thiện chân phước Amato Ronconi. Ngài sinh tại Saludeggio, Italia khoảng năm 1226 và qua đời tại thành Rimini, Trung Italia năm 1292, thọ 66 tuổi. Với hai sắc lệnh trên đây, Giáo hội Công giáo sắp có thêm hai vị hiển thánh. Ngoài ra, có hai sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Alain-Marie Guinaud de Bosmenu thuộc dòng thừa sai Trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Ngài là Tổng giám mục hiệu tòa Claudiopoli, nguyên là đại diện tông tòa ở Papua, sinh năm 1870 tại Saint-Malo, bên Pháp, và qua đời tại Kubuna thuộc quần đảo Fiji, Úc Châu năm 1953, thọ 83 tuổi. Sau cùng là sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Guglielmo Januasek, linh mục thuộc dòng Chúa Cứu Thế, sinh tại Vien, bên Áo năm 1859 và qua đời cũng tại đó năm 1926, thọ 67 tuổi.
Hôm thứ Ba 15 tháng 4, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã lên tiếng tố giác sự oán ghét các tín hữu Kitô và tưởng niệm các Kitô hữu đã chết vì không chịu cúi mình tôn thờ những thần tượng trong thế kỷ 20. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây khi chủ sự buổi cầu nguyện do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ ở khu Trastevere, Roma. Ngài cũng nhắc đến các tín hữu thuộc tất cả các hệ phái Kitô đang hoặc đã chịu đau khổ vì tin mừng và nói rằng rất nhiều người đã ngã gục trong các cuộc chiến tranh chủng tộc hoặc bộ lạc. Nhiều tín hữu Kitô khác đã bị sát hại vì muốn ở lại với đoàn chiên thay vì từ bỏ sứ mạng. Trong đó có các tu sĩ nam nữ đã sống đời thánh hiến đến độ đổ máu đào. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, ngày nay, ở nhiều nơi, nhiều anh chị em Kitô đồng đạo của chúng ta vẫn còn là đối tượng của sự oán ghét chống Kitô, chỉ vì họ là chứng nhân kiên cường về một cái nhìn khác đối với cuộc sống, với sự hạ mình, phục vụ, tự do xuất phát từ niềm tin của họ. Tại những nơi mà oán thù dường như làm ô nhiễm cuộc sống, thì các tín hữu Kitô ấy đã chứng tỏ tình thương mạnh hơn sự chết dường nào. Danh xưng Kitô hữu lôi kéo sự ghét bỏ chống lại họ, vì danh xưng này nhắc nhở chúng ta về sức mạnh mang lại an bình và khiêm tốn mà họ đang mang trong người, như bao nhiêu người thiện nguyện, giáo dân cũng như người thánh hiến, trẻ cũng như già, họ bị sát hại trong lúc quảng đại phục vụ giáo hội và thông truyền lòng hăng say của đức bác ái.
Tại Nam Sudan bên Phi Châu, các vị lãnh đạo Kitô đã kêu gọi các phe lâm chiến tại nước này hãy ngưng chiến và bắt đầu hòa đàm nghiêm túc để chấm dứt xung đột. Trong tuyên ngôn chung công bố tại thủ đô Juba hôm 13 tháng 4 vừa qua, tức là gần 4 tháng sau khi bắt đầu xảy ra xung đột tại Nam Sudan, Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Sudan, trong đó có cả các giám mục Công giáo than phiền rằng, cho đến nay, cuộc thương thuyết trực tiếp giữa hai phe vẫn chưa bắt đầu. Tuyên ngôn có đoạn viết, chúng tôi đau buồn vì các vị lãnh đạo đất nước chúng tôi có xu hướng dùng bạo lực như phương thế để giải quyết các tranh chấp chính trị, để lên cầm quyền hoặc bảo vệ quyền bính. Chúng tôi cũng đau buồn vì sự trì trệ và thiếu tiến bộ trong các cuộc thương thuyết tại Addis Ababa, Ethiopia, và chúng tôi kinh hoàng vì các phe lâm chiến tiếp tục động viên võ trang trong và ngoài nước, làm cho viễn tượng leo thang bạo lực gia tăng thay vì tiến đến hòa bình. Đức cha Paulino Lucudu Loro, tổng giám mục của giáo phận Công giáo ở thủ đô Juba, là một trong những vị đã ký vào tuyên ngôn nói trên.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Chuông Phục Sinh do nhóm Hương Kinh trình bày.
Trên đường đầy thánh ân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.